Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn ban Việt ngữ và Hòa ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Sau phần tin tức đầu giờ, mở đầu câu chuyện truyền thanh, Mạc Lâm có cuộc trao đổi với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn về khía cạnh chuyên môn khi Việt Nam đã có 108 trẻ bị chết do dịch sởi gây ra. Tiếp theo sau trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến các tin bài về cựu tù nhân kêu gọi ký tên ủng hộ bản kiến nghị đòi được hưởng quyền tự do tôn giáo trong nhà tù. Veto, mạng lưới, những người bảo vệ nhân quyền. Và sau cùng là một đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hơn 24 giờ đồng hồ, sau khi chiếc phà chở 475 hành khách bị lật lúc đang trên đường từ cảng Incheon đến đảo Jeju, vẫn còn tới 287 hành khách mất tích và mỗi phút trôi qua, người dân Nam Hàn và thế giới lại lo cho số phận của những người mà các toán cứu hộ chưa tìm được. Truyền thông Nam Hàn cho hay sáng hôm nay, các nhân viên cứu hộ đã dùng búa gõ vào thân của chiếc phà đang lật úp, hy vọng sẽ nghe được tiếng gõ đáp lại của những người còn bị kẹt ở bên trong. Thế nhưng không nghe thấy tiếng động nào cả. Trong thông cáo mới nhất, chính phủ Nam Hàn nói là chỉ mới tìm thấy xác 9 người chết, 179 người được cứu sống, và tất cả mọi nỗ lực đều được dồn cho việc tìm kiếm 287 hành khách mất tích, trong đó đa số là học sinh.
Một giới chức của lực lượng tuần duyên Nam Hàn cho hay viên thuyền trưởng Lee Jun-seok, 69 tuổi, đang bị tạm giữ để điều tra, trong lúc có tin nói rằng ông này là một trong những người đầu tiên rời phà khi tai nạn xảy ra. Cũng có tin nói rằng viên thuyền trưởng khai với nhân viên điều tra là chiếc phà không hề đụng bất cứ vật gì nằm dưới nước, và ông ta cũng chẳng hiểu tại sao chiếc phà lại nghiêng sang một bên và sau đó lật úp. Trích dẫn tin từ đoàn điều tra, bản tin của đài truyền hình YTN nói rằng có thể chiếc phà gặp phải cơn gió xoáy khiến những kiện hàng chở trên tàu di chuyển về một phía và gây tai nạn.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, Thủ tướng Tony Abbott của Úc cho hay, cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ tạm kết thúc trong vòng một tuần lễ nữa, nếu không tìm thấy một dấu hiệu nào của chiếc máy bay mất tích từ hôm mùng 8 tháng 3. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, Thủ tướng Abbott nói rằng, nếu trường hợp đó xảy ra, thì chính phủ Úc và các nước tham gia cuộc tìm kiếm phải ngồi lại để hoạch định kế hoạch mới. Phát biểu được đưa ra trong lúc công tác tìm chiếc phi cơ mất tích vẫn được tiến hành, với sự tham gia của hàng chục chiếc máy bay và tàu của nhiều nước, kể cả chiếc tàu lặn không người lái do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp. Thông cáo được Ủy ban Hỗn hợp Đa quốc phổ biến ngày hôm nay cho hay, chiếc tàu ngầm này đã dò tìm ở địa bàn có diện tích chừng 90 cây số vuông, và các chuyên viên đang phân tích các dữ kiện tàu ghi nhận được.
Chưa có tin tức gì được tiết lộ xung quanh cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa Hoa Kỳ, Nga, EU và Ukraine mới bắt đầu ở Geneva cách đây vài giờ đồng hồ. Trước khi hội nghị bắt đầu, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên tiếng cảnh báo rằng Washington sẽ có những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu Liên bang Nga tiếp tục những hành động gây bất ổn cho Ukraine. NATO cũng đưa ra lời cảnh báo tương tự đi kèm với cam kết sẽ tăng cường số binh sĩ đồn trú ở những nước thành viên Đông Âu.
Trong khi đó, tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tiếp tục đổ lỗi cho chính phủ lâm thời Kiev, đã khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn khi đưa quân đội đến những thành phố mà lực lượng thân Nga đang chiếm giữ. Trong bài diễn văn đọc trên hệ thống truyền hình hồi sáng nay, ông Putin nhắc lại rằng Quốc hội Nga cho phép ông sử dụng quân đội để bảo vệ tập thể người gốc Nga đang cư ngụ ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kremlin cũng nói ông hy vọng không phải làm điều đó nếu như cuộc đàm phán để tìm giải pháp ngoại giao đem lại kết quả. Một số nhà phân tích cho rằng phát biểu vừa đưa ra cho thấy Tổng thống Nga Putin chưa nghĩ đến chuyện sẽ rút khoảng 40.000 binh sĩ đang có mặt ở biên giới giữa Nga và Ukraine, cho dù Hoa Kỳ và EU liên tục đòi hỏi Moscow phải rút quân.
Một trong những điều đang được chờ đợi là cuộc gặp bên lề hội nghị Geneva giữa hai vị ngoại trưởng Nga và Ukraine. Hôm qua, trước khi rời Hà Nội để đi Geneva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Andriy Dechisya của chính phủ lâm thời Kiev. Trước khi chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ chúng tôi bắt đầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra, nhưng tin ghi nhận được từ các nhà ngoại giao châu Âu đều nói họ không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc tiếp xúc song phương giữa Nga và Ukraine. Một vài nguồn tin ngoại giao phát xuất từ Washington cũng nói trước là không có nhiều hy vọng hội nghị quốc tế Geneva sẽ đem lại kết quả cụ thể, vì mỗi bên tham dự đều có những đòi hỏi điều kiện khác nhau.
Trung Quốc mới cho một blogger được tại ngoại để chữa bệnh, thế nhưng lại buộc tội cố ý tung tin thất thiệt về chính phủ để tuyên án phạt một blogger khác 3 năm tù. Người mới được tự do tạm là ông Tiết Mạch Trị, một người Mỹ gốc Hoa và là một blogger nổi tiếng tại Hoa Lục. Ông bị bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái, và công an Bắc Kinh cho biết bắt quả tang ông mua dâm. Hôm nay, thông cáo của công an Bắc Kinh nói ông Tiết được tại ngoại để chữa bệnh. Thế nhưng tối hôm qua, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho chiếu hình ảnh ông nhận tội, xin lỗi vợ con và hứa sẽ cải tạo tốt. Ngoài ra, Tân Hoa Xã đưa tin nói một blogger khác là ông Tần Trí Huy vừa bị tòa kêu án 3 năm tù vì đã phổ biến những bài viết mang nội dung thất thiệt nói xấu chính phủ. Một trong những bài viết của ông được nhiều người biết tới liên quan đến số tiền mà chính phủ bồi thường cho những hành khách chết trên chuyến tàu cao tốc hồi năm 2011. Trong bài viết, ông Tần cho hay tiền nạn nhân Trung Quốc nhận được thì rất ít, trong khi tiền chính phủ bồi thường cho những nạn nhân người nước ngoài lại thật cao.
Cuộc đình công của các công nhân ở những nhà máy sản xuất giày thể thao lớn nhất thế giới tại Trung Quốc đã thu hút đến 30.000 người và được coi là một trong những cuộc đình công lớn nhất từ trước tới giờ trong một doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Tổ chức giám sát lao động có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết như vậy vào hôm nay. Cuộc đình công xảy ra tại khu công nghiệp Yuyan Industrial của chủ Đài Loan tại thành phố Đông Quản từ ngày 5 tháng 4. Đây là nơi sản xuất giày thể thao cho các hãng Nike và Adidas. Các công nhân đình công đòi hỏi công ty phải trả khoản tiền nợ vào quỹ an sinh xã hội cho họ và thực hiện cam kết cung cấp nhà ở và bữa ăn cho công nhân. Đây là cuộc đình công tập thể tại 10 nhà máy của khu công nghiệp và là cuộc đình công gần đây nhất trong làn sóng đình công của công nhân Trung Quốc. Cuộc đình công cho thấy sự chú ý ngày một nhiều hơn của công nhân nhập cư Trung Quốc vào những phúc lợi hưu trí. Trước kia, họ thường sẵn sàng chấp nhận được trả đồng lương nhỉnh hơn một chút để đổi lại ít phúc lợi hơn.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014. Thưa quý vị, đã có 108 trẻ bị chết do dịch sởi gây ra và hơn 7.000 ca bệnh khác đang làm quá tải hàng chục bệnh viện lớn của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn về dịch bệnh này với giáo sư Nguyễn Văn Tuấn để tìm hiểu thêm về khía cạnh chuyên môn. Giáo sư Tuấn là một nhà khoa học y khoa chuyên về dịch tễ học và di truyền loãng xương. Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng cao cấp tại Đại học New South Wales, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa Gavin của Úc. Mời quý thính giả cùng nghe trong phần sau.
Thưa giáo sư, thông tin về tai biến do vaccine chích ngừa sởi đó đã khiến cho phụ huynh không mang con em của họ đi chích ngừa, và từ đó con số tử vong tăng lên cao. Là một giáo sư về dịch tễ học, ông nhận định gì về nguồn dư luận này thưa ông?
Tôi thoạt đầu tôi cũng nghĩ đến cái chuyện mà mấy bậc phụ huynh với cha mẹ là ngần ngại về vụ vaccine sau những vụ tai biến mà nó xảy ra. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề chắc có lẽ lớn hơn là những cái lo ngại mang tính tâm lý đó. Sự thật là thế này, là cái tỷ lệ mà trẻ em mà được chích ngừa theo như một cái nghiên cứu mà được công bố trên một tạp san quốc tế mà tôi mới đọc ngày hôm qua là lên đến 97%. Thế nhưng mà cái con số 97% đây là số là chỉ chích một lần thôi. Và nếu mà chích một lần thì cái hiệu quả nó không cao, nó không phải là 100% như mình tưởng, mà có thể là 85-95%. Nói cách khác á là nếu mà mình chích một lần như vậy á thì cái vẫn còn khoảng chừng 5-15% trẻ em mà vẫn có khả năng mắc bệnh sởi. Thành ra mình cũng không có ngạc nhiên mấy khi mà bệnh sởi á là nó xuất hiện thỉnh thoảng đây đó ở khắp nơi trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, bởi vì mình chỉ chích một lần. Nhiều chuyên gia bây giờ họ nghĩ là mình phải chích 2 lần hoặc là 3 lần thì mới có hiệu quả. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là độ tuổi. Tôi mới phát hiện ra là Việt Nam là chỉ chích ngừa từ 9 tháng tuổi đến 9 tuổi thôi, thay vì là đến 14 tuổi. Và tôi nghĩ rằng đây là một lý do mà giải thích là tại sao mà cái bệnh sởi năm nay á là nó lại xảy ra ở những trẻ em mà cao tuổi hơn là những năm trước.
Kinh nghiệm thông tin về dịch bệnh của các nước nó có khác với Việt Nam hay không? Thông tin kịp thời, chính xác và nhất là không có vùng cấm sẽ giúp gì được cho việc chống lại dịch bệnh ạ?
Cái này nó cũng rất là khó so sánh anh cho hạn. Tôi nói ví dụ bên Úc là nơi mà tôi có lẽ là am hiểu. Ở Úc thì bệnh sởi là hầu như là đã bị kiểm soát và khống chế gần như là hoàn toàn. Thỉnh thoảng cũng có xảy ra vài ba bệnh sởi. Thế nhưng mà những cái ca này là thường thường được du nhập từ nước ngoài, chứ không phải là những trẻ em mà sinh ra và lớn lên ở Úc. Cho dù là du nhập từ nước ngoài, khi mà chỉ cần một trường hợp thôi xảy ra là các cái giới chức y tế là họ có những cái việc làm rất là nghiêm chỉnh. Đầu tiên là họ thông báo cho gia đình, rồi họ in ra những cái tờ rơi phát cho những gia đình của bệnh nhân và những người mà sống chung quanh biết thế nào là bệnh sởi và cái cách mà phòng chống nó làm sao. Cái quan điểm của họ là họ ngăn ngừa bệnh từ cơ sở chứ không phải chờ đến khi mình nhập viện. Và nó cũng nhắc, cũng là một cách nhắc nhở rằng là bệnh sởi nó vẫn có thể tái phát chứ không phải là hoàn toàn bị khống chế 100% như nhiều người tưởng. Cái vấn đề mà thông tin ở đây á, thì tôi thấy rằng họ rất là thoải mái, rất là cởi mở. Còn ở Việt Nam thì mình cũng không hiểu tại sao mà người ta không có chịu công bố. Nhưng mà theo tôi lại nghĩ thì bây giờ khi mà có hơn 100 trẻ em chết vì bệnh sởi, cái việc mà công bố hay không công bố thì chắc là cũng không quan trọng mấy. Đó chỉ là vấn đề hành chính. Bây giờ cả thế giới đều biết là nó là có dịch sởi ở Việt Nam.
Thưa giáo sư, trong ngày hôm nay thì bác sĩ của 3 bệnh viện lớn đó đều thừa nhận là đã vỡ trận, có nghĩa là thua trắng trước cái dịch sởi. Điều này theo ông có nguy hiểm và có làm cho xã hội tăng thêm hoảng loạn hay không ạ?
Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tôi cũng có đọc cái tờ báo thì họ dùng cái chữ là vỡ trận. Nhưng mà thú thật mà nói thì mình cũng không biết cái chữ vỡ trận này nó đặt trong cái bối cảnh này mình phải hiểu như thế nào. Tôi đoán rằng là họ nói rằng là bệnh viện quá tải, tức là không có khả năng là đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân. Chứ không phải là họ không điều trị được đâu. Bởi vì điều trị bệnh sởi đối với các bác sĩ và các chuyên gia, các bệnh viện trung ương thì nó không phải là chuyện khó. Tuy nhiên mà đúng như là anh nói đó, thì các cái chuyên gia của bệnh viện cấp trung ương mà nói như thế thì cũng đúng là làm cho công chúng hồi hộp, và nó đối với đồng nghiệp thì nó hơi khó nghe một chút.
Tình trạng các bệnh viện tuyến trước đã thất bại khiến cho bệnh nhân tràn trở về địa phương đó, làm cho dịch bệnh lan rộng và nguy cơ mất kiểm soát ngày càng lớn. Theo giáo sư thì phải đề phòng thế nào trước tình trạng này trong tương lai thưa ông?
Dịch bệnh nó không phải chỉ là riêng sởi, theo tôi nghĩ dịch bệnh nó là vấn đề y tế cộng đồng. Mà y tế cộng đồng thì có cái chức năng chủ yếu là phòng ngừa bệnh tật. Thế nhưng mà một cái điểm mà rất là đáng chú ý ở Việt Nam là cái hệ thống y tế mà cộng đồng còn rất là yếu. Do đó tôi nghĩ là cái ưu tiên của y tế Việt Nam không phải là những trang thiết bị hiện đại hay là những ca mổ đắt tiền, mà là kiện toàn cái hệ thống y tế cộng đồng. Mà nói gì thì nói, bệnh truyền nhiễm vẫn là một cái mối đe dọa rất là lớn đến với mà dân số của Việt Nam. Thành ra là cần phải kiện toàn cái hệ thống mà y tế cộng đồng hơn nữa, ngăn ngừa bệnh ngay từ cộng đồng chứ không phải là để chờ đến các cái bệnh viện cấp trung ương như mà chúng ta thấy bây giờ là quá tải.
Xin được hỏi ông cô cuối cùng, thưa ông, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó hôm nay vừa khuyên Việt Nam nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuy có hơi muộn sau khi đã hơn 100 trẻ em đã chết. Giáo sư có chia sẻ gì về vai trò của các tổ chức y tế trước việc hỗ trợ cho Việt Nam thưa ông?
Tôi có nhận xét rất là thú vị, không biết các anh có chia sẻ hay không. Trong cái nạn mà dịch về SARS rồi H1N1 vài năm trước á, thì cái con số mà tử vong nó không có lớn, không có cao như là chúng ta thấy hiện nay. Thế nhưng mà lúc đó thì nói theo ngôn ngữ Việt Nam là cả hệ thống chính trị là đều vào cuộc để mà phòng ngừa bệnh. Nhưng mà hiện nay á, thì trong khi mà có hơn 100 trẻ em là chết vì bệnh sởi, mà hình như là cả hệ thống chính trị vẫn không có vào cuộc. Thế thì tôi mới đặt cái câu hỏi là tại sao có một sự khác biệt về hai thời điểm như vậy? Có lẽ là trước đây vấn đề nó mang tính quốc tế và các cái cơ quan y tế quốc tế như là WHO, CDC ở bên Mỹ là họ có thể gây sức ép đến chính quyền Việt Nam, thành ra là người ta phải vào cuộc. Thế còn ở đây thì cái vấn đề nó xảy ra là ở trên người Việt mình, và chắc có lẽ trên người Việt mình thành ra là và các cơ quan quốc tế cho đến nay thì họ có vẻ như là im lặng. Thành ra là chắc là chính như vậy mà Việt Nam cũng không làm gì cả. Thực ra họ có làm, chứ không phải nói không làm gì cả là không đúng. Họ có làm, nhưng mà cái mức độ mà gọi là hành động của họ nó còn rất là khiêm tốn. Tôi nghĩ thế này, chẳng lẽ là mỗi một vấn đề gì là chúng ta cũng cần phải có sự hỗ trợ của các cái cơ quan quốc tế hay sao? Vấn đề bệnh sởi nó đâu phải là cái gì gọi là phức tạp đâu. Cũng không cần đến các cơ quan mà quốc tế làm cái gì, mà tự Việt Nam chỉ cần tích cực hơn một chút và truyền đạt thông tin đến cộng đồng sớm hơn một chút thì vấn đề có lẽ là sẽ được giảm, thậm chí là ngăn ngừa trong tương lai.
Xin cảm ơn thời gian của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã giúp cho chúng tôi làm rõ hơn về dịch bệnh rất nguy hiểm này đang xảy ra tại Việt Nam ạ.
Ok, cảm ơn.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và anh Mạc Lâm. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với Thanh Trúc trong tạp chí truyền thanh Đời sống người Việt khắp nơi. Xin mời chị Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Giới trẻ Việt Nam thuộc thế hệ mà báo chí gọi là 8X hay 9X. Thường sử dụng những ngôn từ, những câu chữ không cầu kỳ, không bóng bẩy, nhưng có vần có điệu, nghe đến lạ, đến hay. Ngôn từ của giới trẻ Việt Nam là đề tài một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Thực ra, những ngôn từ xuất phát từ cảm xúc hay chỉ là cách nói trong đời sống thường ngày, không phải bây giờ mới có. Ngày xưa thì đôi khi chỉ một câu với hai hoặc ba từ, nhưng bây giờ thì cả đôi câu, vần điệu hẳn hoi, dễ khiến người ta nhớ, nhưng cũng dễ khiến nhiều người nhăn mặt khó chịu. Mà khó chịu như thế là hơi chủ quan rồi đấy. Họa sĩ Trịnh Bách từ nước ngoài về Hà Nội và làm việc trong ngành phục chế cổ trang qua các triều đại vua chúa xưa kia, nhận xét.
Chưa nói sức mấy mà lại vỡ đi tám rồi đó. Vậy bây giờ nó như là nhỏ như con thỏ rồi gì. Cái đó là cái lối mới người ta nói như vậy. Thì bây giờ ta nói có vần có điều hơn thì là vậy. Là ra cái đó hơi chủ quan.
Đàn Ngọc Sơn là một bạn trẻ ở Hà Nội, từng đi du học ở nước ngoài, thì vô cùng thích thú trước những ngôn từ mà anh cho là phải có đầu óc khôi hài và bén nhạy mới có thể nghĩ ra.
Thế bây giờ chẳng hạn bây giờ em nói phải nghe mà không giỏi, cái câu ngược lại nó mới là đau. Tại sao giỏi mà vẫn nghèo? Rồi em thấy cái câu giỏi mà vẫn nghèo thì nó cũng phải nghĩ nhiều hơn. Tất nhiên là trong văn hóa nói bình thường thôi. Còn nếu mà văn hóa báo chí thì không thể áp dụng được. Thì em rất là thích, em biết rất là nhiều. Thì chẳng hạn mà là dân chơi thì không ngại mưa rơi này. Thậm chí là ở đây đã từng có người bọn em làm hẳn một cái quyển sách mà nó gọi là những cái thành ngữ mà giới trẻ nó hay dùng. Thì có những người lớn tuổi họ không chấp nhận được cái đó. Các bậc cha chú thì nghĩ là nó làm mất đi cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt. Em thì em thấy nó ngay, bởi vì nó như một cách đi nó sáng tạo đột phá rồi mà. Chẳng hạn như bảo là chán như con rán này, buồn như con chuồn chuồn, phê như con tê tê. Em thấy nó biến thể ra từ cái văn hóa lục bát ấy. Tức là nó đúng câu sau nó sẽ kéo vần theo câu trước. Đấy. Nói chung là hay ngồi nó tán gẫu nói chuyện dóc với nhau thì em thấy là cái tạo cái không khí vui vẻ. Mà bây giờ em phải đối đáp lại khiến cho là buồn cười để vừa dễ thương mà họ lại không có thể phản bác được mình.
Được yêu cầu nêu thí dụ cụ thể anh thường gặp, Đặng Ngọc Sơn kể tiếp.
Thì nói trong những tình huống bình thường như này nhé, như là khi em muốn ra khỏi nhà, vợ em có hỏi một câu như kiểu là đi đâu? Thế vậy em muốn đối đáp lại câu đó, đi đâu còn lâu mình nói. Kiểu thế, cái vần nó kéo theo. Chẳng hạn như rủ nhau đi chơi đấy, kiểu là không có hơn một tí thách thức ấy, mày dám đi không? mày đi uống bia không, vợ mày ở nhà đấy, mày có dám đi không? Thì lúc đấy sẽ tặng lưỡi vào câu một khí đẫm máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, kiểu như thế. Hoặc là đến giờ rồi mà phải đi về chẳng hạn, nhưng mà bạn bè nó vẫn rủ em đi chơi, nghĩa là ừ thì thôi tặng lưỡi vào ăn chơi thì ngại gì mà rơi, cứ đi thôi đấy, kiểu như vậy. Cái văn hóa nói ở đây bây giờ em phải tiếp nhận nó, em phải nó vui vì nó. Chẳng hạn như nếu như em đang tình huống đấy mà cậu bạn thì có bảo là đừng có vào rừng mơ bắt con từng bờ thì em lẫn vào dùng lại một câu đối đáp là đẹp trai chả bằng trai mặt. Nếu bậc phụ huynh thì lại khó tiếp nhận cái đó, tầng lớp có tuổi thì họ thích những cái gì đó nó thuộc về truyền thống hơn. Bình thường ra thì có bảo là đừng có cư xử như thế hay thế nọ thế kia, thay vì đó thì họ dùng một câu là gì, bộ đội chơi trội. Cái từ đấy mình phát ra theo một câu vần như thế thì mình lại thấy là gì, ồ có thể nó chỉ là một câu vui mồm nói với nhau mà tính vui thôi. Thì em mới bảo là bình thường cách hành văn đấy nó sẽ không có vấn đề gì, mà vấn đề đây là gì, mình hành văn nó bằng cách nào, trong hoàn cảnh nào, với ngữ điệu nào mà thôi. Còn đa phần em thấy cái đấy là vui.
Dưới mắt tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, trưởng phòng xã hội Học viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngôn từ giới trẻ thời nay là điều rất mới của đời sống, phản ánh qua quyển sách một thời gây khá nhiều tranh cãi là sách biếm họa Sát thủ đầu mưng mũ của họa sĩ trẻ Thành Phong, thể hiện cách giới trẻ biểu lộ sự suy nghĩ, tình cảm và cái nhìn của mình.
Cách đây có lẽ là khoảng 1-2 năm đã có một cái quyển tranh vẽ về những cái câu như vậy, biểu thị một cái sự sáng tạo, một cách nghĩ mới của giới trẻ, tức là minh họa vẽ tranh cho nó. Mà cái tên của cái quyển sách đó là Sát thủ đầu mưng mủ. Anh Trúc có nghe cái quyển đó không? Thế thì cũng đã có một gọi là một cái xung đột. Một bên rất là thích những cái câu từ của giới trẻ như vậy, một bên lại lo lắng sẽ làm hỏng cái ngôn ngữ tiếng Việt, sẽ làm sai lệch cái suy nghĩ của giới trẻ, sẽ làm ảnh hưởng đạo đức, lối sống xã hội Việt Nam, vân vân. Cái xung đột đấy nó dẫn đến là cái quyển sách đấy đó đã bị nhà nước tịch thu. Nhưng mà câu chuyện nó không dừng ở đấy, câu chuyện tiếp tục giữa hai cái quan điểm cực đoan như vậy. Tôi cũng đã đi dự một cái cuộc thảo luận giữa nhà giáo Văn Như Cương, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Xuân Nguyên và những học giả khác nữa. Thì trong những cái cuộc bàn thảo như vậy thì họ đã đưa cái vấn đề này ra, họ nói dưới nhiều góc cạnh để mà phân tích rằng đấy là một cái hoàn toàn tự nhiên về mặt ngôn ngữ. Trong ngôn ngữ người ta gọi là sinh ngữ thì nó có cuộc đời sống riêng của nó và nó phản ánh cái đời sống xã hội. Nếu như mà chúng ta ngăn cản cuộc sống bình thường của một cái ngôn ngữ là một cái điều không thể, vì nó phản ánh tất cả những cái tư duy và những cái suy nghĩ của người dân cũng như là của giới trẻ. Vì vậy không có cách gì ngăn cản nó tồn tại. Thông qua những ngôn ngữ đấy chúng ta sẽ hiểu được giới trẻ người ta muốn gì, hiểu được giới trẻ người ta nghĩ gì và hiểu được cái nguyện vọng của giới trẻ nó như thế nào. Giới trẻ là một bộ phận của xã hội. Khi mà giới trẻ đưa ra những ngôn từ đó thì không phải là tất cả những người cao tuổi, những người lớn tuổi hơn là phản đối đâu. Mà một bộ phận không nhỏ người lớn tuổi hơn đã chấp nhận và cũng cảm thấy rất là thích thú. Đấy là một cái cách làm mới mà chúng ta thấy rằng là bây giờ cái xu thế của thế giới, ngay cả Obama, we can change. Thì tại sao giới trẻ người ta có thể thay đổi mà lại ngăn cấm, mà lại phê phán?
Vẫn theo lời tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, đã gọi là một sinh ngữ thì phải sống động, chứ không nhất thiết bị ràng buộc vào khuôn sáo cũ.
Dân gian từ xưa vẫn có nói cái câu rằng một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Thế nhưng mà bây giờ các giới trẻ thì người ta lại cải biên đi. Một con ngựa đau, cả tàu ăn canh cỏ. Trong khi cái câu cũ ấy, nó có một cái gì đấy như là một giáo huấn, một cái gì đấy mà người ta hướng tới, một cái đạo đức sống cho nó đẹp. Thế nhưng cái câu sau của giới trẻ thì nó lại phản ánh một cái thực tế. Thế nhưng mà thực tế thì có nhiều khi không phải là như vậy. Nhiều khi là người ta lại không bỏ cỏ mà người ta lại được ăn thêm một cái suất kia. Có nghĩa là cái giới trẻ này người ta đã có một cái nhìn nó tinh tường hơn, nó đầy đủ hơn về một cái xã hội mà không phải là cứ giáo huấn mà nó là hiện thực. Chỉ có điều là chúng ta nhìn hiện thực đấy nó như thế nào. Với một cái người mà cho rằng cái hiện thực đấy là tốt thì nó khác. Còn một người cho rằng con ngựa đau mà lại cả tàu ăn thêm cỏ ấy, là không tốt. Đấy là một cái cách để cho người ta có thể suy nghĩ. Không phải anh cứ răm rắp để anh đi theo một cái là con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Mà trong khi đấy thực tế nó đâu có phải như vậy. Tôi nghĩ là một xã hội nó tồn tại như thế nào thì nó phản ánh vào cái ngôn ngữ như thế. Tuy nhiên thì cái xã hội đấy nếu mà nó lành mạnh và tiến bộ và nó tử tế thì nó sẽ biết có cái lựa chọn. sàng lọc. Nếu như mà nó không phù hợp với cái số đông của xã hội thì nó sẽ nhanh chóng bị lãng quên và người ta không sử dụng nó nữa, thì tự nhiên những cái ngôn ngữ mà mới xuất hiện đó nó sẽ chết. Chúng ta thấy là ngay những cái quyển từ điển lớn của Oxford hay là của Larousse, họ thường xuyên họ bổ sung những cái từ mới. Như vậy tức là trong đời sống thì nó luôn luôn có những từ mới. Cái điều đấy là chuyện hoàn toàn bình thường.
Từ Hà Nội, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học và Xã hội, giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quý.
Bạn bè tôi làm nhà ngôn ngữ thì đôi khi lúc đầu là họ gồng lên, họ mắng nhiếc lũ trẻ với lũ dùng từ ghê lắm. Theo tôi thì chẳng có gì đáng phải phê phán cả. Tôi cũng hay nhắc một cái câu rất nổi tiếng mà hay được gơ. Tức là trong ngôn ngữ chỉ có một quy luật, đấy là quy luật của người dùng. Khi mà xã hội nó dùng thế thì mình phải chấp nhận. Điều thứ hai là cái cách dùng ngôn từ thế mà tiền trong tiếng Việt như tôi hiểu. Từ xưa nay nó vẫn thế chứ không phải bây giờ nó mới thế đâu. Có cái là trẻ con tự nhiên nó dùng một loạt cái thì nó thành cái ngôn ngữ cứ nói lấy vần lấy điều, các cụ ta ngày xưa cũng thế. Và lắm khi từ lóng, từ lấy, từ lọc, mấy từ đấy mà ra cả. Thuật ngữ sát thủ đầu mưng mồm chẳng hạn như thế thì nghe nó hơi khó chịu với một số người. Bên cạnh những một số cái tạm gọi là những thành ngữ đi, thì một số thành ngữ rất là hay. Kể cả những cái không hay thì đằng sau đó nó thể hiện một cái thái độ, một cái tâm trạng cũng rất là thú vị.
Đối với học giả Hồ Sĩ Quý, những thành ngữ như ngon lành cành đào hay đá máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, đều là những thành ngữ rất hay.
Nó vừa có thái độ, nó vừa thể hiện được cái ý tưởng của cái ngôn từ ấy. Thành ngữ hiện đại như thế là nó cũng đủ ấn tượng để diễn đạt một cái gì đó. Và những cái từ rồi về sau thì nó cũng vào từ điển đi. Trước kia thì một số từ như là bụi đời hoặc đánh quả chấn lột là những từ chỉ có dùng ngoài chợ búa, nhưng bây giờ là trong văn cảnh báo chí vẫn dùng rồi đấy chứ. Thật ra đối với con cháu tôi thì tôi nói rằng là từ chúng bay nói chuyện với nhau ngang bằng ngang lứa thì nói thế được. Thế nhưng mà nói chuyện với người lớn tuổi, nói chuyện với các bậc cao niên hoặc là trong những chỗ trịnh trọng nghiêm túc hoặc là lên giảng đường thì không nên nói.
Trong xu hướng sử dụng từ ngữ khôi hài, dí dỏm, vần điệu từ thế hệ 8X và 9X, thì giáo dục và sự hướng dẫn cần thiết hơn là phê phán hay cố chấp. Giáo sư Hồ Sĩ Quý kết luận.
Theo tôi hình như là quá nửa số thành ngữ mới đều là hay chứ không phải là dở. Chẳng hạn như đá máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hai cái nội hàm hoàn toàn ở những lĩnh vực khác nhau. Một cái đang nghiêm túc để đặt bên cái đang buồn cười, hoặc là nó tạo nên một cái tình huống thú vị trong ngôn ngữ. Cái điều rất là tốt. Mà như quy luật hình thành ngôn ngữ như vậy là những quy luật rất là sâu sắc. Còn hay hơn nhiều so với những trường hợp là dùng từ chợ búa đưa vào dùng từ báo chí.
Khi sử dụng ngôn từ vần điệu để mà trả lời bạn bè hoặc đối đáp qua lại, bạn Đặng Ngọc Sơn cho rằng có lẽ ý thức và cách phát ngôn là hai điều cần lưu ý hơn hết, bởi không khéo có thể dẫn đến bất hòa hoặc xung đột đáng tiếc.
Đôi khi mình đang ngoài đường mình nói cái câu chuyện cười có thể nó hơi bậy một tí thôi, thì nó cũng gây một tiếng cười, mình cảm thấy thoải mái. Chẳng hạn như là đã xấu lại còn xa, đã sida lại còn sông xa hiên màu. Ở văn hóa thì văn hóa truyền miệng, nên là không có ai phải bắt bẻ lại. Còn về nghĩa thì nó vẫn thế. Nghĩa thì phải hiểu nôm na ở đây là thực ra là những cái người mà nếu mà người ta đã nghĩ ra được câu nói đấy, người ta có thể ghép phần được dạng câu nói đấy, thì bản thân về yếu tố tiếng Việt và ngôn ngữ là người ta có, chứ không phải là ai cũng có thể nghĩ ra câu nói đó. Chỉ có điều là giới trẻ thì nó tiếp nhận một cái đấy nó khác so với những tầng lớp trên.
Nhiều khi mọi người phải hiểu đây là nó cũng phải là đặt vào hoàn cảnh. Một câu nói có thể không có vấn đề gì, nhưng nó có thể phát sinh những vấn đề khác nếu như trong cái hoàn cảnh của người ta sử dụng nó không hợp lý. Mình dùng từ hoặc là mình ngữ cảnh của mình nó không có tính đả kích, mình sử dụng nó trong một ngữ điệu hoàn toàn là vui vẻ anh em với nhau thì nó cũng sẽ chẳng có vấn đề gì.
Câu chuyện đời sống người Việt khắp nơi, ngôn ngữ đương đại và trào phúng của giới trẻ Việt Nam ngày nay xin được tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22, 25, 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài IFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.
Việt Hà và Thanh Quang tiếp tục phần tin hôm nay. Thưa quý vị, một tòa án ở đảo du lịch Phuket, Thái Lan, hôm nay tiến hành xử hai phóng viên tội phỉ báng Hải quân Thái Lan trong một bài báo trên mạng về nạn buôn bán người tị nạn trái phép từ Myanmar vào Thái Lan. Hai phóng viên bị đưa ra tòa là Alan Morrison, biên tập viên trang web Phuket One, người Úc, và đồng nghiệp người Thái là Chutima Sudarsachin. Trang web này hồi tháng 7 năm ngoái đã đưa một trích dẫn từ một bài báo của hãng tin Reuters cáo buộc quân đội Thái Lan tham gia vào việc buôn bán những người nhập cư bị bắt từ cộng đồng thiểu số người Rohingya ở Miến Điện. Hai nhà báo bị xử theo luật tội phạm máy tính 2007 của Thái Lan. Nếu bị xét có tội, thì họ có thể phải đối mặt với 7 năm tù và tiền phạt là 100.000 baht, tương đương khoảng 3.000 đô la. Hải quân Thái Lan đã đệ đơn kiện hai người này vào tháng 12 năm ngoái. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và các tổ chức về tự do báo chí đã lên tiếng chỉ trích Hải quân Thái và thúc giục Thái Lan bỏ cáo buộc dành cho hai người vừa nói.
Ấn Độ hôm nay tổ chức ngày bầu cử thứ 6 tại 121 khu vực bầu cử ở hơn 10 bang của nước này. Hơn 195 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn để bỏ phiếu. Các bang nơi cuộc cạnh tranh diễn ra gay gắt nhất là bang Uttar Pradesh ở miền Bắc và Karnataka ở miền Nam. Đảng Quốc Đại vốn nắm quyền trong hai nhiệm kỳ qua từ năm 2004 được dự đoán là sẽ thất bại trước đảng đối lập đang lên là đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP, do ông Narendra Modi, một người Hindu theo đường lối cứng rắn, đứng đầu. Cuộc điều tra mới đây cho thấy lần đầu tiên đảng BJP và đồng minh đã đạt được đa số trong 543 ghế tại Quốc hội.
Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, dẫn đầu đoàn nghị sĩ Mỹ, đã tới Hà Nội và hôm nay viếng thăm chính thức, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng. Sau nghi lễ đón tiếp, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao quan hệ phát triển của hai nước trong những năm qua. Ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội Mỹ nên tăng cường trao đổi với Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn phía Quốc hội Mỹ dành ngân sách để giải quyết các vấn đề nhân đạo tại Việt Nam. Đại diện phía Mỹ, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy khẳng định luôn thúc đẩy những nỗ lực khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam và tăng cường quan hệ giữa hai nước. Cũng vào chiều hôm nay, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng.
Ngoài Việt Nam, phái đoàn nghị sĩ còn đến thăm Hồng Kông và Trung Quốc. Văn phòng Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cho biết, đây là một chuyến đi hoạch định chính sách. Trọng tâm của chuyến thăm là luật sở hữu bản quyền trí tuệ và nhân quyền. Trước chuyến thăm của ông Leahy, Hà Nội đã thả một số các nhà bất đồng chính kiến trong một khoảng thời gian ngắn.
Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm nay yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Hội đồng Olympic Châu Á, OCA, để lên phương án rút không đăng cai tổ chức ASEAN 18 tại Hà Nội vào năm 2019. Kết luận này được đưa ra tại cuộc họp về đăng cai và chuẩn bị tổ chức ASEAN 18 diễn ra ở trụ sở chính phủ vào hôm nay. Thủ tướng Việt Nam kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ có chủ trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, ông cho rằng Việt Nam chưa có kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao lớn như ASEAN. Việc chuẩn bị đăng cai ASEAN 18 cũng chưa chặt chẽ. Ngoài ra, kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói đến suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Ngân sách trung ương và địa phương hạn hẹp nên cần phải tập trung ưu tiên đầu tư cho nhiều nhiệm vụ khác cấp thiết. Trong khi đó, việc thu lại tiền để bù đắp kinh phí cho việc xây dựng các cơ sở thể thao cho ASEAN 18 cũng chưa chắc chắn và khó đảm bảo. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức ASEAN 18 vào năm 2019 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ người dân. Trên nhiều trang blog thời gian gần đây đã có các bài viết phản đối việc Việt Nam đăng cai ASEAN 18 vì cho rằng điều kiện kinh tế Việt Nam chưa đảm bảo và đề nghị Việt Nam nên rút lui.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEAN 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, nhóm 4 cựu tù nhân tại Vinh vào ngày 16 tháng 4 đưa lên mạng Internet lá thư kêu gọi ký tên ủng hộ bản kiến nghị đòi được hưởng quyền tự do tôn giáo trong nhà tù. Gia Minh trình bày về thư kêu gọi này.
Nhiều người tại Việt Nam khi xem các vở kịch hay phim do các xưởng phim trong nước nói về những nhân vật anh hùng thời chống Pháp hay chống Mỹ, mỗi khi bị đưa ra pháp trường như cảnh anh Nguyễn Văn Trỗi trước khi bị hành quyết, thường có cảnh một vị linh mục mặc áo chùm đen, tay cầm thánh giá, thậm chí thêm cuốn kinh thánh đến với người tử tù kêu gọi ăn năn thú tội lần cuối. Nhân vật anh hùng đó đều thẳng thừng từ chối. Người xem đều hiểu ý đồ của đạo diễn cho thấy người anh hùng là vô tội. Tuy nhiên, người xem còn có thể suy luận nhà tù thực dân hay đế quốc, dù có tiếng là hà khắc, nhưng người mà phần xác sắp bị kết liễu vẫn được lo lắng về phần hồn. Gần đây, thân nhân của những người đang bị giam giữ ở các nhà tù Việt Nam cho biết yêu cầu được gửi những vật phẩm phục vụ sinh hoạt tâm linh tôn giáo như kinh thánh đối với người trong thời gian bị giam giữ, đơn cử như luật sư Lê Quốc Quân không được đáp ứng. Ngoài ra, yêu cầu được gặp linh mục của vị luật sư công giáo này cũng không được thỏa mãn, tất cả khiến ông phải tiến hành tuyệt thực để đòi nhu cầu tâm linh tôn giáo đó được đáp ứng. Điều tương tự đã xảy ra với 4 cựu tù nhân công giáo ở Vinh, những người ký tên gồm Anton Francisco Xavier Chu Mạnh Sơn, Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Phêrô Hồ Văn Oanh và Giuse Nguyễn Văn Thanh. Trong thư kêu gọi, họ nêu rõ, xin trích nguyên văn, trong thời gian ở tù, chúng con và những người tù khác không được quyền tiếp xúc với các linh mục để nhận lãnh các bí tích. Chúng con cũng không được quyền nhận sách kinh thánh và các sách giáo lý. Hết trích. Cựu tù nhân Chu Mạnh Sơn, một trong 4 người ký tên vào thư kêu gọi, cho biết trải nghiệm thực tế của bản thân như sau.
Khi mà em mới bước chân vào nhà tù á, thì cái đầu tiên mà em nghĩ đến đó chính là về vấn đề tâm linh của một niềm tin tôn giáo. Cái mà em ra lần đầu em khát khao mong mỏi nhất đó chính là cùng được cái sự hiện diện của thánh thể tình yêu, được sự hiện diện của lời Chúa. Và em nghĩ rằng đó không phải riêng em, cho nên là sau này khi em lên trại lớn thì em cũng gặp nhiều người anh em cùng đều có cùng chung niềm tin tôn giáo. Thì tất cả mọi người đều cái khát khao đầu tiên đó chính là niềm tin tôn giáo, không phải cơm ăn áo mặc, để là nguồn động viên tinh thần, rồi là nguồn thúc đẩy cho mình để rồi mình có một cái sức mạnh, cho dù là phía trước còn nhiều đau khổ gian nan nhưng mà mình vẫn bước đi. Còn nếu như không có niềm tin tôn giáo thì chắc có lẽ Sơn cũng tìm những con đường quẩn, cũng có nhiều người đã tìm những con đường quẩn để rồi tự kết liễu đời mình. Và Sơn nghĩ rằng nếu như mà trong những cái giai đoạn đầu cũng là như những giai đoạn thử thách của lao tù khó khăn mà không có một niềm tin tôn giáo, không có một cái sự nâng đỡ của một thế lực tâm linh thì điều đó làm cho con người rất dễ sa ngã và có thể bỏ cuộc giữa chừng. Khi mà Sơn lên trại lớn cải tạo rồi á, thì mấy anh em ở trong cùng một trại là Sơn, rồi Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Oanh, Trần Minh Nhật và Trần Hữu Đức cũng có làm một bản tình nguyện đơn yêu cầu là trại giải quyết cũng như là Bộ Công an rồi là các ban ngành giải quyết vấn đề này nhưng mà vẫn chưa giải quyết. Họ biết mình là người có niềm tin tôn giáo thì thứ nhất là họ không cho mình thực hành niềm tin tôn giáo là một. Có một cái ngày mà anh Trần Hiểu Đức và anh Trần Minh Nhật đang ngồi cầu nguyện thì cán bộ bắt gặp và đòi lập biên bản vi phạm nội quy. Đấy, thì có lập biên bản bắt mấy anh em ký nhưng mà mấy anh em không ký. Rồi là không cho đưa sách kinh thánh cũng như là các ấn phẩm của tôn giáo và buồng giam.
Trải nghiệm này cũng được mục sư Nguyễn Trung Tôn chia sẻ.
Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định rằng ở Việt Nam thực sự chưa có tự do tôn giáo thì đúng nghĩa của nó, không riêng gì trong nhà tù mà ngay ở ngoài xã hội này thì cái vấn đề tự do tôn giáo cũng đang là một cái vấn đề mà người dân đang đòi hỏi. Nhiều các cái hội thánh, nhiều các cái tổ chức tôn giáo vẫn đang đòi hỏi ngay ở ngoài xã hội. Cho nên cái việc mà ở trong tù không có tự do tôn giáo nó là điều đương nhiên trong một cái xã hội như vậy. Thì thưa anh rằng đối với tôi ấy, là một người hầu việc Chúa, một người đã từng làm một sư quán nhiệm cũng một hội thánh, nhưng mà thời gian ở trong tù ấy, thì suốt thời gian tạm giam của tôi 1.5 năm tôi vẫn không được đọc kinh thánh, mặc dù tôi đã nhiều lần làm đơn yêu cầu được đọc kinh thánh họ vẫn không cho. Và chưa đến khi mà tôi đi trại thì lúc đấy ở ghe trại Hà Nam đấy thì họ cho phép đọc, nhưng mà họ chỉ cho một mình được đọc kinh thánh, một mình không được ngồi với ai đấy. Thì rõ ràng cái chủ quyền tự do tôn giáo thì nó không bị giới hạn ở trong hay nhà tù hay ở ngoài xã hội, nhưng mà trên thực tế ở Việt Nam thì cái việc mà 4 công dân vừa mới ở trong tù ra và họ làm bản kiến nghị đòi quyền tự do tôn giáo cho những người đang bị giam giữ là một điều rất là cần thiết. Vì trong môi trường tạ giam giữ đấy thì nhà cầm quyền cộng sản có thể giam giữ được thân thể nhưng mà không thể nào giam giữ được linh hồn. Và linh hồn của bất cứ con người nào tín ngưỡng của tôn giáo thì phải để cho họ quyền tự do thờ phượng. Qua đây thì tôi cũng muốn đề cập đến trường hợp ông mục sư Nguyễn Công Chính. Nhiều lần ở trong trại giam ông đã bị cán bộ trại giam đánh đập cũng chỉ vì là ông ngồi cầu nguyện. Hay là trường hợp của chị Hồ Thị Thương cũng là người theo đạo Tin Lành thì cũng đã nhiều lần chúng tôi gửi kinh thánh vào trại giam nhưng mà trại giam công an cũng không vô nhận.
Thư kêu gọi do 4 cựu tù nhân công giáo tại Vinh gửi cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình, quý vị chức sắc tôn giáo và những người yêu chuộng công lý hòa bình sự thật. Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết rằng đáp ứng cho kiến nghị được hưởng quyền tự do tôn giáo trong tù là một điều chính đáng mà chính quyền phải tôn trọng, ông nói.
Cái nguyện vọng của 4 thanh niên công giáo đòi tự do tôn giáo trong nhà giam là chính đáng. Nhưng mà chỉ một điều khẳng định rằng không riêng gì nhà giam hay ngoài xã hội là tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có.
Lâu nay, những người đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam đều chứng minh rằng thực tế tự do tôn giáo với các quyền hành đạo, truyền đạo thực sự ở Việt Nam hầu như không có. Tương tự như những quyền khác, nếu thuận theo sự chỉ đạo của chính quyền thì được thực hành, còn nếu không chấp nhận thì bị bắt hại. Đó là ngoài đời, còn trong tù thì sự kiểm soát còn chặt chẽ, gắt gao gấp bội phần, và khó có thể nói đến quyền của người bị giam giữ. Thư kêu gọi của 4 cựu tù nhân công giáo vừa được công khai có thể nói là sự lên tiếng đòi hỏi tập thể đầu tiên cho quyền tự do tôn giáo trong nhà tù mà những người không may bị rơi vào vòng lao lý hoàn toàn được hưởng.
Sau đây, mời quý thính giả nghe thông tín viên Tường An giới thiệu về mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền mang tên Veto.
Tổ chức Veto là một liên kết của các tổ chức nhân quyền thuộc nhiều quốc gia trên thế giới trong mục đích bảo vệ nhân quyền một cách hữu hiệu dựa trên nguyên tắc phổ quát và bất khả phân của luật nhân quyền quốc tế. Ông Vũ Quốc Dũng, một thành viên sáng lập, cho biết khi chọn chữ veto với một dấu chấm than và hình bàn tay trong chữ O, ngoài ý nghĩa nói lên sự phủ quyết hay quyền được kháng án, tổ chức veto còn muốn nói lên sự phản đối việc vi phạm nhân quyền.
Tên chính thức của veto là mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền. Tên veto khi mà chúng tôi chọn nó thì nó có lợi thế là nó vừa tiếng Anh, tiếng Đức hay là tiếng Latin thì người ta cũng đều hiểu đó là cái quyền phủ quyết hay là cái sự phản đối. Mà nói ở trong phiên xử thì đó cái quyền kháng án. Chúng tôi muốn nói rằng là chúng tôi chống lại việc vi phạm nhân quyền và chúng tôi muốn nhấn mạnh đến việc phản đối lại cái hành động vi phạm nhân quyền đó bằng một cái dấu chấm than. Và nếu mà quý vị để ý thì cái chữ O ở trong chữ veto là có thêm một bàn tay thì đó là cái dấu hiệu về nhân quyền quốc tế.
Nhiều tên veto hãy còn chưa quen lắm với những nhà hoạt động nhân quyền, nhưng thật ra nó đã được ấp ủ từ lâu bởi những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với mô hình mới, ông Vũ Quốc Dũng, người điều hành tổ chức VETO, hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu vận động quốc tế hiện tại. Ông nói.
Cái ý tưởng này thì nó cũng thay ngén từ lâu rồi, và những cái anh em mà thay ngén đó thì cũng là những người mà đã từng hoạt động lâu năm trong các tổ chức nhân quyền quốc tế. Chúng tôi nghĩ rằng là tổ chức mới với một cái cơ cấu mới sẽ giải tỏa được những khó khăn do những cái cơ chế cũ và giúp cho những cái sáng kiến của các cái từng tổ chức phát triển. Chúng tôi nghĩ rằng là cái phương thức đó nó sẽ đáp ứng cái tính thời đại, nó đáp ứng được cái mong mỏi hiện nay của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy xuất phát là một tổ chức từ Đức với các thành viên là người Đức và người Đức gốc Việt, nhưng VETO hoạt động dưới hình thức mạng lưới để sự kết hợp có tính cách mở rộng hơn. Ông Vũ Quốc Dũng giải thích.
Chúng tôi thành lập ra một cái mạng lưới là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là cái sức của một tổ chức để giải quyết cái vấn đề vi phạm nhân quyền trên thế giới thì nhiều khi một tổ chức không thể làm được. Ở đây đó là chúng ta cần rất nhiều những cái tổ chức dùng nhiều những cái phương tiện khác nhau để mà tạo ra một cái hiệu ứng thay đổi tình trạng vi phạm nhân quyền. Do đó chúng tôi thành lập ra cái mô thức của cái tính cách mạng lưới. Các cái thành viên của chúng tôi đó là nó là những cái tổ chức nhân quyền, và ở từng các cái quốc gia thì chúng tôi dự định là chúng tôi sẽ có những cái thành viên, và những cái thành viên đó tự họ đó thì họ sẽ kết hợp thành ra những cái mạng lưới khu vực. Thì chúng tôi muốn rằng là cái sự kết hợp đó nó sẽ là cái kết hợp mở rộng.
Nha sĩ Thục Quyên, một người hoạt động nhân quyền từ nhiều năm nay ở Đức, cho biết lợi thế của VETO là ở chỗ có những liên hệ tốt với chính quyền Đức, và đó cũng là một nhu cầu cần phải có cho các cuộc vận động nhân quyền ở các quốc gia khác.
VETO là một cái mạng lưới gồm rất nhiều những cái hội nhân quyền ở nhiều nước. Tuy là VETO mới ra mắt nhưng mà công việc của chúng tôi gần như là những công việc mà nó tiếp tục, tại vì tất cả những người ở trong VETO đều là những người mà đã làm 20-30 năm trong địa hạt về nhân quyền rồi. Điều chúng tôi đặt nặng đó là những người làm việc cho VETO phải là những người có rất là nhiều kinh nghiệm về nhân quyền thì mới có thể hoạt động trong cái chương trình làm việc của VETO. Ở nước Đức chúng tôi đã quen nhiều với những người ở trong chính quyền, do đó là cái công việc nó trôi chảy nhanh hơn và mình cũng bắt liên lạc được nhanh hơn. Thế lợi của VETO là nằm ở chỗ đó.
Dựa trên phương thức bất bạo động, VETO có những chương trình dài hạn như chương trình nâng cao kiến thức nhân quyền, giáo dục an toàn Internet và điện thoại, tài trợ hoạt động và giúp đỡ gia đình cũng như vận động quốc tế khi những người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ. Ông Vũ Quốc Dũng trình bày.
Khi mà chúng ta nói đến những người bảo vệ nhân quyền thì những người đó không có được vi phạm nhân quyền và họ hoạt động dựa trên cái nguyên tắc là bất bạo động. Chúng tôi có những chương trình bảo vệ cho những cái người bảo vệ nhân quyền trước khi họ bị bắt, bảo vệ họ khi mà họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tìm cái người bảo trợ quốc tế cho họ. Đồng thời chúng tôi cũng có những chương trình giúp đỡ cho họ sau khi mà họ được thả ra. Chúng tôi có những cái chương trình giúp đỡ cho những cái gia đình của các cái tù nhân chính trị. Ngoài ra nếu mà muốn cộng đồng quốc tế người ta có thể chấp nhận mình hỗ trợ đó thì chúng ta phải nói cùng một cái ngôn ngữ. Chúng tôi có những cái chương trình huấn luyện họ về nhân quyền. Nếu mà muốn ngăn ngừa tình trạng vi phạm nhân quyền thì chúng ta sẽ phải bắt đầu ngay từ đầu. Do đó cái chương trình của chúng tôi nó có cái cách rộng và nó cũng tổng quát như thế.
Vừa qua, VETO đã tổ chức được hai cuộc gặp gỡ giữa Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức và Đặc ủy viên Nhân quyền Liên bang Đức với mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh để trình bày về tình trạng của cô Hạnh nói riêng và tình trạng nhân quyền của Việt Nam nói chung.
Thì trong những ngày qua thì chúng tôi vận động được Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Liên bang Đức. Ngoài ra chúng tôi cũng được ông Christoph Kessler, Đặc ủy Liên bang về Chính sách Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo, tức là ông ta là viên chức cao cấp nhất của chính phủ Đức về cái chính sách nhân quyền, thì ông ta hứa sẽ tập trung vào hai cái điểm là sức khỏe và vấn đề tự do của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Chúng tôi cũng tiếp xúc với lại hai nữ dân biểu đại diện về vấn đề nhân quyền của cái đảng Thảo Khinh. Ngoài ra từ đầu tháng 2 thì bà Jadine Destin-Listen-Taylor là cái nữ dân biểu của Đảng Dân Chủ Xã Hội. Bà ta đã nhận đỡ đầu cho trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh. Nói chung là tất cả các cái dân biểu họ đều quan tâm đến, thứ nhất là cái vấn đề giam giữ trái phép, thứ hai là vấn đề tra tấn hành hạ tù nhân, thứ ba là cái vấn đề cưỡng bức lao động ở trong tù, thứ tư là cái vấn đề giam giữ xa nhà, và cuối cùng là điều kiện sinh hoạt của những cái tù nhân ở trong trại giam. Nói chung làm việc về vấn đề nhân quyền thì chúng tôi làm với tổ chức phi chính phủ, chúng tôi đứng trên tất cả các cái khuynh hướng chính trị. Chúng tôi mong rằng là cái giá trị nhân quyền đó là một giá trị chung và không phải của một cái phe này hay là của một phe kia. Thật ra chính vì thế khi mà chúng tôi tiếp xúc với lại tất cả các cái khối đảng trong chính trường của Đức thì họ đều mở rộng cái vòng tay đón tiếp.
cuộc gặp gỡ đã gây được nhiều sự quan tâm của các viên chức cao cấp nhất trong Ủy ban Nhân quyền Liên bang Đức về trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà Trần Thị Ngọc Minh chia sẻ.
Tôi muốn đem cái tiếng nói của mình góp cho một tiếng nói của cộng đồng hải ngoại, dẫn lên tiếng chuông báo động cho các chị vợ của các nước trên thế giới biết được cái tình hình của nhân dân tâm tại Việt Nam, để họ kịp thời can thiệp giúp đỡ chúng ta để đấu tranh cho cái tự do của tự nhân tâm tại Việt Nam, trong đó có Hạnh, Hùng và Chương.
Hai cuộc phỏng vấn quốc hội với những giới chức cao cấp nhất trong Ủy ban Nhân quyền của Cộng hòa Liên bang Đức vừa qua đã tạo được những thành quả khả quan, gây được sự quan tâm của người dân biểu Đức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và đây chỉ là những bước đầu tiên trong những bậc thang kế tiếp nhằm tạo áp lực bắt buộc những thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải thực hiện đúng vai trò của họ.
Chương trình phát thanh tối nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 41 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Chúng tôi cũng mong quý vị liên lạc với Tang Việt Ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số điện thoại 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai. Đời ta.
năm xưa, nay dòng sông buồn heo hút gió.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.